At the conclusion of President
Lúc kết thúc bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài Carry On. Gerald F. Simon điều khiển ca đoàn và Amy Webster điểm đàn. Sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Byron Chris McKay dâng lên. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson phục vụ với tư cách là Chủ tịch thứ 16 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2008. Ông đã từng là cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn kể từ năm 1985, phục vụ với Chủ tịch Benson, Chủ tịch Hunter và Chủ tịch Hinckley. Ông đã gia nhập Hải quân Hoa Kỳ vào lúc gần cuối đệ nhị Thế chiến. Ông kết hôn với Francis Beverly Johnson vào năm 1948 tại đền thờ Salt Lake. Vào lúc 22 tuổi, ông được kêu gọi với tư cách là giám trợ của các tiểu giáo khu 6 và 7 ở Salt Lake City. Về sau, ông phục vụ trong Chủ tịch đoàn giáo khu với tư cách là Chủ tịch Phái bộ truyền giáo ở Canada. Lúc 36 tuổi, vào tháng 10 năm 1963, ông được sắc phong sứ đồ và được kêu gọi với tư cách là thành viên của nhóm túc 12 vị sứ đồ. Chủ tịch Monson là một trong những người tốt nghiệp hạng ưu về ngành quản trị kinh doanh từ trường University of Utah và nhận được bằng cao học quản trị kinh doanh MBA từ trường Brigham Young University. Về mặt nghề nghiệp, ông hoạt động trong ngành xuất bản và ấn loát, đầu tiên với tư cách là quản trị viên quảng cáo cho báo Deseret News và về sau với tư cách là tổng giám đốc của Deseret News Press. Ông đã phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng của một vài công ty thương mại. Ông nhận được vô số giải thưởng về sự phục vụ công dân và nhân đạo, kể cả một giải thưởng nhận được chung với chị Monson từ tổ chức Sister of Charity of St. Joseph Villa ở Salt Lake City. Hai ông bà Monson có 3 người con, 8 cháu và 4 chắt. Chúng ta hân hạnh có được cơ hội để nghe từ vị tiên tri yêu dấu của chúng ta buổi tối hôm nay. Xin mời Chủ tịch Monson.
My dear young friends,
các bạn trẻ thân mến của tôi, Thánh Linh tràn ngập trong buổi tối hôm nay tại đây trong Marriott Center tại trường Brigham Young University và trong hàng trăm địa điểm khác trên khắp thế giới là một phản ảnh về sức mạnh, lòng tận tụy và tính thiện lành của các em. Tôi biết ơn biết bao được có mặt với các em trong buổi tối hôm nay. Các em làm cho tôi nhớ đến những lời của nhà thơ Henry Wadsworth Longfellow. Tuổi trẻ thật tuyệt mỹ, tuổi trẻ trong sáng biết bao, với ảo tưởng, khát vọng và ước mơ. Sách khởi đầu, câu chuyện không có kết thúc. Mỗi thiếu nữ là một nữ anh thư và mỗi nam nhi là một người bạn. Ngoài các em ra, tôi còn hân hạnh được có mặt với những người trong gia đình của tôi buổi tối hôm nay. Mới đây, tôi đã đọc lại một câu chuyện mà tôi rất ưa thích của Charles Dickens, có tên là Great Expectations. Các em nào đã đọc câu chuyện cổ điển này sẽ nhớ rằng Dickens đã nói về một thiếu niên tên là Philip Pirrip, được mọi người biết là Pip. Bé Pip là một trẻ mồ côi, không thể nhớ nổi đã gặp mẹ hoặc cha của mình. Nó đã có mọi ước muốn của một đứa bé trai. Nó hết sức muốn được là một học giả. Nó muốn được là một người phong nhã. Nó muốn được hiểu biết hơn. Tuy nhiên, tất cả những tham vọng và hy vọng của nó dường như đều bị thất bại. Cho đến một ngày nọ, một vị luật sư ở London tên là Jaggers đến gần bé Pip và nói với nó rằng có một người hảo tâm vô danh đã để lại một của cải cho nó. Rồi vị luật sư đó choàng tay ôm bé Pip và nói với nó, con ơi, con đã có những kỳ vọng lớn lao. Hôm nay, khi tôi suy ngẫm về con người hiện tại của các em, con người mà các em có thể trở thành, thì tôi nói với các em, cũng như vị luật sư đó đã nói với Pip, các em đã có những kỳ vọng lớn lao. Không phải do kết quả của một người hảo tâm vô danh, mà là do kết quả của một người hảo tâm quen biết, chính là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và những điều lớn lao được kỳ vọng nơi các em. Nhiều em ở đây trong buổi tối hôm nay sắp hoàn tất việc học của mình. Chúng ta có một khoảnh khắc ăn mừng về điều đó. Các em khác còn có những thời kỳ chuẩn bị học tập nữa trước mắt. Mỗi em đang ở trong tình trạng mà có thể gọi là cuộc đua trong đời. Tác giả sách truyền đạo viết, kẻ lẽ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, nhưng kẻ chịu kiên trì đến cùng thì được thắng cuộc đua. Cuộc đua trong đời thì thật quan trọng, giải thưởng được quý trọng đến nỗi tầm quan trọng cần phải được đặt trên sự chuẩn bị thích đáng và trọn vẹn. Khi chúng ta suy ngẫm về tính chất vĩnh cửu của những sự lựa chọn của chúng ta, thì sự chuẩn bị là một yếu tố tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Sẽ đến ngày mà chúng ta nhìn vào thời kỳ chuẩn bị của mình và biết ơn rằng chúng ta đã tự áp dụng cho mình một cách đúng đắn. Cách đây nhiều năm, trước khi tôi được kêu gọi vào nhóm túp số 12, tôi đã có cơ hội để ngỏ lời cho một hội nghị kinh doanh ở Dallas, Texas, được mệnh danh là thành phố của các ngôi nhà thờ. Sau hội nghị đó, tôi đi bằng xe buýt tham quan khu ngoại ô thành phố. Khi chúng tôi đi ngang qua các nhà thờ xinh đẹp, thì người tài xế thường nhận xét, ở bên tay trái quý vị thấy nhà thờ Methodist, hoặc ở bên tay phải, đó là thánh đường công giáo. Khi chúng tôi đi ngang qua một tòa nhà xinh đẹp có gạch màu đỏ nằm trên ngọn đồi, thì người tài xế cho chúng tôi biết, tòa nhà đó là nơi mà những người Mạc Môn nhóm họp. Có tiếng của một phụ nữ từ phía sau của xe buýt hỏi, ông tài ơi, ông có thể cho chúng tôi biết một điều gì về những người Mạc Môn không? Người tài xế đậu chiếc xe buýt lại bên lề đường và quay lại và đáp, thưa bà, tôi chỉ biết về những người Mạc Môn là họ nhóm họp trong tòa nhà có gạch màu đỏ đó thôi. Có ai trong xe buýt này biết điều gì về những người Mạc Môn không? Các em đoán đi. Tôi nhìn vào nét mặt của mỗi người để tìm ra một số dấu hiệu cho thấy sự hiểu biết. Một ước muốn nào đó để bình luận. Tôi không bắt gặp một điều gì cả. Không có một dấu hiệu nào cả. Rồi tôi nhận ra lẽ thật của câu nói. Khi lúc để quyết định đến, thì lúc để chuẩn bị đã qua. Cho 15 phút kế tiếp, tôi đã có đặc ơn để đưa ra như Führer đã tuyên bố lẽ về sự trông cậy trong các anh em. Vào lúc đó, tôi đã phát triển một sự hiểu biết lớn lao hơn về vấn đề chuẩn bị. Các bạn trẻ thân mến của tôi, thật sự thời kỳ chuẩn bị của các em không bắt đầu khi các em bước vào lớp đầu tiên ở trường đại học. Nó bắt đầu rất lâu trước khi các em đến thế gian, khi chúng ta sống với tư cách là các con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng. Tôi rất biết ơn rằng, trong sự thông sáng của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta một biên sử trong sách Abraham mà cho chúng ta biết về một điều gì về cuộc sống đó. Bây giờ các em biết rằng thánh thư đó nằm trong sách Trân Châu Vô Giá. Tôi sẽ giả định như vậy, được không? Giờ đây, Chúa đã cho tôi Abraham trông thấy những thực thể tri thức được tổ chức trước khi có thế gian. Và trong số những thực thể tri thức này, có rất nhiều bậc vị nhân cao quý. Và Thượng Đế thấy các linh hồn này tốt, và Ngài đứng giữa họ, và Ngài phán, ta sẽ làm cho những người này thành những người cai trị của ta. Vì Ngài đứng giữa các linh hồn và Ngài thấy họ tốt. Và Ngài phán cùng tôi, Abraham, ngươi là một trong số những người này. Ngươi được chọn lựa trước khi người sinh ra. Và ở giữa những linh hồn này, có một linh hồn giống Thượng Đế. Và Ngài nói với những linh hồn đang đứng với Ngài, chúng ta sẽ đi xuống, vì dưới đó có khoảng không, và chúng ta sẽ đem theo một số vật liệu này, và chúng ta sẽ làm ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình, thì sẽ được ban thêm. Còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình, thì sẽ không hưởng được vinh quang trong cùng một vương quốc với những người giữ trạng thái thứ nhất của họ. Và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời. Kết thúc trích dẫn. Và rồi, trong sự thông sáng của Cha Thiên Thượng chúng ta, các em và tôi được sinh ra trên trần thế và được chào đón cho, vào trong các gia đình đầy tình thương. Tôi ngừng lại nơi đây để cho các em biết rằng gia đình của các em cầu nguyện cho các em nhiều bao nhiêu. Họ lo lắng về các em. Họ muốn biết nếu các em có sống ổn định không. Họ yêu thương các em rất nhiều. Đừng làm họ thất vọng. Chúa phán với chúng ta trong sách giáo lý và giao ước rằng trong 8 năm đầu tiên của cuộc đời chúng ta, Satan không có quyền năng để cám dỗ chúng ta là các trẻ nhỏ. Chúng ta có lợi thế ngay từ đầu cuộc đua với Lucifer. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chi tiết này đã được Chúa cho tiên tri Joseph biết từ năm 1830. Trong thời kỳ riêng của chúng ta, một nhà bác học và khoa học nổi tiếng, Tiến sĩ Glenn Doman, là người hầu như chưa bao giờ nghe đến điều mà Khải đã được trích dẫn đó. Qua sự nghiên cứu của mình, đã đi đến kết luận rằng một đứa bé sơ sinh gần giống y như bản sao của một cái máy vi tính, mặc dù đứa bé hoàn hảo hơn một máy vi tính trong hầu hết mọi phương tiện. Hãy lắng nghe điều này. Điều được đặt vào bộ óc của đứa trẻ trong 8 năm đầu tiên của đời nó thì có lẽ sẽ lưu lại ở đó. Nếu ta đặt thông tin sai lệch vào bộ óc của nó trong thời kỳ này, thì rất khó để tẩy xóa nó đi. Tuổi dễ lãnh hội nhất trong đời là 2 hoặc 3 năm đó. Kết thúc trích dẫn. Các em có thể hỏi, tại sao Chủ tịch Monson nhấn mạnh điều này? Thời kỳ 8 năm học hỏi đầu tiên của chúng ta đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng các em thì mỗi ngày nào đó sẽ làm cha mẹ. Và các em sẽ muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng về thời kỳ 8 năm đầu tiên đó với con cái và các thế hệ con cháu tương lai của mình. Khi tôi suy ngẫm về một số những điều mà các em và tôi chắc chắn đã làm khi còn là trẻ con, khi là thanh thiếu niên và khi là những người thanh niên trẻ tuổi, thì tôi nghĩ rằng đôi khi thật là điều kỳ diệu mà cha mẹ chúng ta đã sống sót, chưa kể là họ còn giữ được sự tỉnh táo của họ. Một phụ nữ nọ đã trải qua một buổi sáng đầy khó khăn khi cố gắng giữ cho con cái của mình biết nghe lời thì cảm thấy rằng mình sắp nổi điên lên. Đứa con trai nhỏ của người ấy là Matthew đến bên người ấy và vui vẻ nói, mẹ ơi, mẹ còn nhớ cái bình mà bà ngoại của mẹ tặng cho mẹ của mẹ và rồi mẹ của mẹ tặng cho nó mẹ cho mẹ. Và mẹ luôn luôn lo lắng là con sẽ làm vỡ nó không? Người mẹ nói, mẹ nhớ. Matthew đáp lời, vậy thì mẹ có thể ngừng lo lắng được rồi. Các em giờ đây để bước vào một thời kỳ chuẩn bị lớn lao khác, ngõ hữu các em có thể hội đủ điều kiện để giữ đua trong đời. Tôi nói về sự chuẩn bị học hành. Đây là điều quan trọng vì chính là nơi đây chúng ta học được các bài học mà sẽ giúp chúng ta đáp ứng với những thử thách của thế gian luôn thay đổi này mà chúng ta đang sống. Chỉ cách đây vài thế hệ, nếu một người nào đó làm đơn xin một chức vụ có trách nhiệm trong ngành thương mại, vị giám đốc nhân sự có lẽ nói với người ấy, quý vị có sẵn lòng việc siêng năng không? Quý vị có sức khỏe không? Và nếu những câu trả lời cho những câu hỏi này là có, thì người ấy có cơ may được mướn. Dĩ nhiên điều này không được như vậy ngày nay. Giả sử đơn xin việc của một người thường thường được nộp trực tuyến, được chọn để có một cuộc phỏng vấn riêng, thì vị giám đốc nhân sự thời hiện tại sẽ đặt ra những câu hỏi như sau. Quý vị có bằng cấp gì? Những đóng góp nào quý vị có thể cho hãng của chúng tôi? Những chương trình vi tính nào quý vị có thể sử dụng thành thạo? Và vân vân. Cách đây nhiều năm, tôi có cơ hội giảng giải tại cấp đại học. Và tôi nhớ rằng một số sinh viên dường như biết điều mà họ muốn đạt được. Họ tự mình làm đơn. Họ có mục tiêu. Họ các mục đích và họ cố gắng hướng đến việc đạt được các mục tiêu và mục đích này. Những các sinh viên khác thì không thể lưu tâm ở mức độ nhỏ hơn. Họ dường như tiến dần đến nhiều cơ hội với những đợt thất bại đe dọa nhận chìm họ. Trước hết họ trở nên biếng nhác, rồi thất vọng, và rồi hờ hững, và rồi bỏ dở. Một sinh viên như vậy đã bỏ dở việc học, về nhà nói với mẹ mình rằng, mẹ ơi, con bỏ học, con sẽ ra ngoài đời. Cậu ta sắp xếp hành trang và đầy can đảm và tự tin đi ra lang lộn với những thử thách của cuộc đời. Sau 3 tuần lang lộn ngoài đời, cậu ta gọi điện thoại cho mẹ mình. Cậu ta nói, mẹ ơi, mẹ có nhớ đã bảo con khi con rời nhà ra đi rằng nếu con bỏ học thì con sẽ không thể nào kiếm được một công việc làm không? Vậy thì mẹ đã đoán sai rồi. Con chỉ mới ra ngoài có 3 tuần lễ mà con đã có 6 công việc làm. Trong khi các em theo đuổi sự tuyệt hảo thì cần phải có nỗ lực thật sự. Hãy nhớ rằng, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Cuộc đời là biển cả, mà trong đó người kiêu căng phải hạ mình. Người chống việc bị nhận diện và người lãnh đạo được phát hiện. Muốn đi trên biển một cách an toàn và đến cảng mà mình mong muốn, thì các em cần phải giữ bên mình bản đồ và cập nhật luôn luôn. Các em cần phải học bằng kinh nghiệm của những người khác, ủng hộ các nguyên tắc, nới rộng các sở thích của mình, thông cảm với quyền hạn của những người khác cùng đang đi trên biển và đáng tin cậy trong việc làm tròn bổn phận của mình. Các nỗ lực của các em trong trường học sẽ có một hiệu quả đáng kể về các cơ hội của các em sau khi các em ra trường. Khi các em gặp khó khăn vì điểm học, thì đừng quên tầm quan trọng của việc thật sự học cách suy nghĩ. Nhà tư bản công nghiệp lỗi lạc, Henry Ford, đã nói, một người có học thức không phải là một người có trí nhớ được đào luyện để ghi nhớ một vài ngày tháng trong lịch sử. Đó là người có thể hoàn thành những công việc. Một người không thể suy nghĩ thì không phải là một người có học thức. Bất luận có bao nhiêu tấm bằng đại học mà người ấy có thể đạt được, việc suy nghĩ là công việc khó khăn nhất mà bất cứ người nào cũng có thể làm. Có lẽ đó là chính là lý do tại sao chúng ta có rất ít người biết suy nghĩ. Kết thúc trích dẫn. Vấn đề chuẩn bị phần thuộc linh thì quan trọng hơn thời kỳ chuẩn bị học hành. Chúng ta cần phải tự mình đạt được một chứng ngôn về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, tức là chứng ngôn sẽ là một chiếc neo đối với linh hồn của loài người, của chúng ta. Trong thời kỳ đang tìm hiểu, đầy bấp bênh này của cuộc sống các em, một số các em có thể hỏi như Philat đã hỏi viên biện lý La Mã ở Juda vào thời đón Kitô. Lẽ thật là cái gì? Và một lần nữa, chúng ta quay lại với những điều mặc khải để có sự hướng dẫn. Tôi xin trích dẫn, và những gì không gây dưỡng đều không phải của Thượng Đế, mà là bóng tối. Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng. Hàng ngàn người chân thành tìm kiếm tiếp tục đối phó với câu hỏi sâu sắc đó mà lướt ngang tâm trí của Joseph Smith khi ông quan sát những lời tuyên bố của các giáo hội trong cộng đồng của ông về việc ai là đúng và ai là sai. Joseph nói, ở giữa trận khẩu chiến và xung đột về quan điểm này, tôi thường tự hỏi, bây giờ mình phải làm gì đây? Trong số các giáo phái này, giáo phái nào đúng hay là tất cả họ đều sai lầm? Nếu có một giáo phái nào đúng, thì đó là giáo phái nào và làm sao tôi biết được? Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng hoặc là tôi phải ở mãi trong tình trạng tối tăm và hoang mang, hoặc là tôi phải làm theo lời chỉ dẫn của Gia Cơ, nghĩa là cầu vấn Thượng Đế. Ông đã cầu nguyện. Kết quả của lời cầu nguyện đó đã được mô tả hay nhất bằng lời của ông. Các em biết điều đó. Tôi thấy có 2 nhân vật đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của 2 người thật không bút nào tả xiết. Một trong 2 vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia, mà nói rằng đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người. Joseph đã lắng nghe. Joseph đã học hỏi. Câu hỏi của ông đã được giải đáp. Đối với những người chân thành tìm kiếm, thì không cần có sự vấp ngã hay chùn bước dọc theo con đường dẫn đến lẽ thật. Con đường đó đã được Cha Thiên Thượng của chúng ta đang giấu kỹ rồi. Trước hết, chúng ta cần phải có ước muốn để tự mình biết. Chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúng ta cần phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và rồi chúng ta sẽ biết được lẽ thật. Và lẽ thật sẽ làm cho chúng ta được tự do. Ân huệ thiên liêng sẽ trông nom những người chân thành tìm kiếm ân huệ đó. Đó là lời hứa tôi để lại cho các em. Hãy suy nghĩ về điều đó.
Hãy nhớ rằng nỗi ngờ vực và đức tin không thể cùng một lúc tồn tại trong tâm trí, vì cái này sẽ xua tan cái kia. Nếu nỗi ngờ vực hủy diệt, thì đức tin đáp ứng. Một thái độ của đức tin mang một người đến gần Thượng Đế và các mục đích của Ngài hơn. Chủ tịch David O. McKay, người lãnh đạo tuyệt vời, mà một thời gian lâu trước đây đã kêu gọi tôi vào nhóm trúc số 12 vì sứ đồ. Ông choàng vai tôi, sau đó đặt bàn tay của ông lên đầu gối tôi mà nói rằng, tôi cũng rất trẻ khi tôi được kêu gọi. Và điều đó đã mang đến cho tôi sự an ủi. Tôi là người thành viên cuối cùng của nhóm trúc số 12 vì sứ đồ được kêu gọi bởi David O. McKay. Nhưng ông thường nói, và tôi xin trích dẫn ông, cuộc sống trần thế của con người chỉ là một cuộc trắc nghiệm để xem con người có chịu tập trung các nỗ lực, tâm trí, linh hồn của mình vào những sự việc mà đóng góp cho sự an nhàn và hài lòng cho thể chất của mình không, hay là con người sẽ làm cho sự theo đuổi cuộc sống của mình thành việc đạt được những đức tin thuộc linh. Kết thúc trích dẫn. Tôi ngừng lại để nói một điều về David O. McKay. Trong buổi viếng thăm đầu tiên của tôi với nhóm trúc số 12 vị sứ đồ và đệ nhất chủ tịch đoàn, ông nhận xét về tôi và nói rằng, anh Monson, anh muốn hát bài thánh ca nào để mở đầu? Và tôi đáp, tôi thích những bài thánh ca cũ về chức tư tế, như bài chúng ta hát tối hôm nay. Tôi không biết là anh Lee đã biết đánh đàn đại phong cầm. Ông bước lại cây đàn và chơi một bài, và chúng tôi cùng hát. Tại một buổi họp sau đó, buổi họp chứng ngôn, ông nói, trước khi chúng ta dự phần tiệc thánh, tôi muốn mời vị sứ đồ mới nhất của chúng ta, anh cả Monson, phát biểu với đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm trúc số 12 vị sứ đồ về sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Xin mời anh Monson. Cánh cửa dường như ở thật là xa. Nhưng tôi phải tiến bước lên. Và tôi nhớ rằng, đức tin đưa đến một sự tin cậy nào đó, chính là sự trông cậy vào lời của Đấng Sáng Tạo. Nếu các em có những ý tưởng nghi ngờ, tôi hy vọng các em không có. Nhưng nếu các em có, thì hãy nói theo lời khuyên dạy đưa ra bởi Chủ tịch Stephen L. Richards, một cựu cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, là người đã nói, đối với những ý tưởng ngờ vực, bối rối, chống đối, thì tôi đề nghị phải sống với đức tin của mình, với đức tin của các tín hữu của tôi. Tôi biết rằng hạnh phúc và sự thỏa mãn có ở đó, và tôi cấm các anh chị, em, với các ý tưởng bất khả tri, ngờ vực nhằm tàn phá ngôi nhà đức tin của tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi không hiểu tiến trình sáng tạo, nhưng tôi chấp nhận sự kiện ấy. Tôi đồng ý rằng tôi không thể giải thích các phép lạ của Kinh Thánh, và tôi không cố gắng làm điều đó, nhưng tôi chấp nhận lời của Thượng Đế. Tôi không có mặt bên Joseph, nhưng tôi tin ông. Đức tin của tôi không đến với tôi bằng khoa học, và tôi sẽ không để cho khoa học hủy diệt nó. Kết thúc trích dẫn. Khi thời điểm chuẩn bị học của các em sắp kết thúc, và các em bắt đầu cuộc đua quan trọng của cuộc đời, thì tôi xin đề nghị một số lời khuyên hữu ích mà sẽ giúp các em nhằm đạt được những kỳ vọng lớn lao của mình. Trước hết, hãy tránh những hầm bẫy trên đường đi. Hãy tránh những con đường vòng mà sẽ lấy đi phần thưởng thượng thiên của các em. Các em có thể nhận ra những chúng. Nếu các em muốn, chúng có thể gồm vào trong những chiêu bài, ồ, chỉ một lần này thôi thì không sao, hoặc cha mẹ tôi rất cổ hủ. Các thói quen xấu cũng có thể là các hầm bẫy. Trước hết, chúng ta có thể từ bỏ chúng nếu chúng ta muốn. Về sau, chúng ta có thể từ bỏ chúng nếu chúng ta có thể. John Dryden, nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh, có ảnh hưởng lớn vào thế kỷ 17 đã nói, các thói quen xấu thì vô tình tích lũy một lần một ít, cũng như suối chảy ra sông và sông chảy ra biển. Mặt khác, các thói quen tốt là bắp thịt của linh hồn. Các em càng sử dụng chúng, thì chúng càng vững mạnh hơn. Cha Thiên Thượng của chúng ta đã khuyên bảo chúng ta phải theo đuổi điều gì đạo đức, đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt, hay đáng khen. Tính buông thả, sự vô luân và sức mạnh của áp lực bạn bè khiến cho nhiều người bị sa vào biển tội lỗi và bị vùi dập vào đá ngầm lởm chởm của những cơ hội và các phước lành bị đánh mất và các giấc mơ bị tan vỡ. Bất cứ điều gì các em đọc, lắng nghe hoặc nhìn thấy đều gây ấn tượng cho các em. Hãy tránh bất cứ điều gì trông giống như những hình ảnh sách báo khiêu dâm. Nó rất nguy hiểm và làm cho say mê. Nếu các em tiếp tục xem hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì phần thuộc linh của các em sẽ trở thành chai đá và lương tâm của các em sẽ bị xói mòn. Đừng e ngại bước ra khỏi rạp chiếu bóng, vặn tắt một máy truyền hình hoặc chuyển đài trên sóng phát thanh nếu điều đang được trình bày không đúng với các tiêu chuẩn của Cha Thiên Thượng. Nói tóm lại, nếu các em có bất cứ thắc mắc gì về một cuốn phim, quyển sách hoặc một hình thức giải trí cụ thể nào đó, thì đừng xem, đừng đọc và đừng tham gia. Thứ nhì, hãy coi chừng phần khởi đầu đầy hấp tấp và hứng thú và phần kết thúc thì dở dang. Tôi yêu chuộng sự khôn ngoan giản dị trong bài thơ này của một tác giả vô danh. Tôi không nghĩ đây thật sự là một kiệt tác, nhưng các em có thể hiểu nó. Một số các em không thể. Tôi nói cho bản thân mình thôi. Hãy làm nhiệm vụ của mình cho đến khi gắn bó với nhiệm vụ. Có nhiều người bắt đầu, nhưng ít người kết thúc. Danh dự, khả năng, nơi chốn và lời khen cuối cùng sẽ đến với người chịu kiên trì. Hãy làm nhiệm vụ của mình cho đến khi gắn bó với nhiệm vụ, phục tùng nhiệm vụ, siêng năng làm nhiệm vụ và cũng vui hưởng nhiệm vụ. Vì từ sự phục tùng, siêng năng và nụ cười sẽ có những chiến thắng của cuộc đời sau một thời gian. Công thức sau đây thì thật thú vị. Một sự chơi chữ. Sự làm việc sẽ đưa đến kết quả tốt, trong khi sự mong muốn yếu ớt thì không. Hãy nói câu đó gấp nhanh lần, 10 lần, đùa thôi. Một thái độ làm việc đưa đến khả năng để tiếp tục nỗ lực hướng đến sự hoàn thành một mục tiêu đã định. Tôi luôn luôn là một người hết lòng hâm mộ thể thao. Tôi còn nhớ từ lâu một người bình luận thể thao khi ông khen ngợi thành tích xuất sắc của E.R. Tittle, một trong số các tiền vệ chuyên nghiệp đại tài về môn bóng bầu dục. Ông nói, đây là bí quyết chơi. Tittle chụp bóng từ vị trí trung phong. Anh chuẩn bị ném bóng, nhưng phòng tuyến của anh chưa sẵn sàng. Hình như trận đấu đã kết thúc. Nhưng chưa đâu, Tittle đánh được đối phương. Anh lùi lại sâu trong phòng tuyến. Anh đứng ở thế sẵn sàng và rồi ném bóng. Và quả bóng bay đến mục tiêu ghi bàn thắng. Đó là một nỗ lực lớn thứ nhì của Y.A. Tittle.
In a game of life,
thường phải có một nỗ lực thứ nhì. Cuộc sống hạnh phúc không bắt đầu ở bất cứ tuổi nào với tiếng kèn, tiếng trống. Nó phát triển với chúng ta năm này qua năm khác, dần dần, cho đến khi cuối cùng chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đã được nó. Cuộc sống được hoàn tất nhờ vào toàn thể công việc được thực hiện một cách tốt đẹp, đến nỗi chúng ta có thể ngẩng đầu lên đầy tự tin mà đương đầu với thế gian. Hãy noi theo gương của Christopher Columbus. Hãy xem một trang nhật ký của ông về cuộc hành trình đầu tiên của ông, ngày qua ngày, khi họ hy vọng tìm ra một vùng đất và không bao giờ tìm ra, thì ông chỉ viết, ngày hôm nay, chúng tôi hành trình trên biển. kết thúc trích dẫn. Lòng kiên trì sẽ đền bù bằng những phần thưởng dồi dào. Thứ ba, giúp những người khác trong cuộc đua cuộc đời họ. Hãy nhớ rằng khi các em giúp một người khác leo núi, thì chính các em cũng gần ở đỉnh hơn một chút. Hãy cố gắng nhìn vào người anh em của mình theo đúng viễn cảnh. Một người nọ nói, tôi nhìn người anh em của mình với lăng kính, chỉ trích và tôi nói, sao người anh em của tôi trông thô lỗ thế? Rồi tôi nhìn vào người anh em của mình với lăng kính khinh miệt và tôi nói, sao người anh em của tôi trông thấp hèn thế? Rồi tôi nhìn vào tấm kính lẽ thật và tôi nói, sao người anh em của tôi trông giống tôi thế? Một thái độ yêu thương tiêu biểu bằng sứ mệnh của Đức Thầy. Hãy suy nghĩ về điều đó. Ngài đã làm cho người mù được thấy. Hãy tưởng tượng cho người què được đi và người chết sống lại. Có lẽ khi diện kiến đấng tạo dựng mình, chúng ta sẽ không được hỏi ngươi có bao nhiêu chức vụ, mà thay vì thế, ngươi đã giúp đỡ bao nhiêu người. Thực tế thì ta không thể nào yêu mến Chúa cho đến khi chúng ta phục vụ Ngài bằng cách phục vụ dân Ngài. Thứ tư và cuối cùng, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa. Các linh hồn đều rất quý báu, linh hồn của các em và linh hồn của tôi. Chính Cha Thiên Thượng đã phán như vậy. Hãy nhớ rằng chúng ta không chạy một mình những cuộc đua này của đời sống. Chúng ta được quyền có sự giúp đỡ của Chúa. Sứ đồ Phaolô đã khuyến khích những người Hebrew nên quăng hết tội lỗi, theo đòi cuộc chạy đua đã bày cho ta, nhìn xem tấm gương Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Trước khi chúng ta được Ngài đồng hành, trước khi chúng ta có thể noi theo Ngài với tư cách là đấng hướng dẫn của mình, thì chúng ta phải tìm ra Ngài. Để tìm ra Ngài, trước nhất, tôi xin đề nghị rằng chúng ta cần phải chuẩn bị chỗ cho Ngài trong cuộc sống của mình. Ngài phán, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Kết thúc trích dẫn. Bác sĩ Luca đã mô tả cảnh Giáng sinh thật đẹp như sau. Người sanh con đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Lời mời gọi của Chúa nhắm thẳng vào mỗi người chúng ta. Hãy suy nghĩ về cá nhân của các em và lời của Chúa ban cho mỗi em như sau. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Và tôi có thể thêm vào là luôn cả các phụ nữ nữa. Các em trẻ tuổi thân mến của tôi, hãy chuẩn bị chỗ cho Chúa trong nhà và trong lòng mình, và Ngài sẽ đồng hành với các em. Ngài sẽ ở bên cạnh các em. Ngài sẽ giảng dạy các em con đường của lẽ thật với sự giúp đỡ của Ngài và với sự chuẩn bị về điều mà chúng tôi đã nói. Các em có thể tiến bước trong cuộc đua này của đời sống và đạt được những kỳ vọng lớn lao của chính mình. Và rồi, vào lúc kết thúc hoàn toàn, các em sẽ có thể nói rằng, ta đã đánh trận tốt lành, ta đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Khi làm như vậy, thì các phước lành của Thiên Thượng sẽ được ban cho. Ngài là đấng để ý đến con chim sẽ rơi xuống đất, thì sẽ theo cách riêng của Ngài nhận biết sự phục vụ của chúng ta. Tôi xin chia sẻ với các em một kinh nghiệm để minh họa điều tin chắc này. Anh Edwin Q. Cannon Jr., chúng tôi thường gọi anh ấy là Ted, là người truyền giáo ở Đức vào năm 1938, nơi mà anh đã yêu mến dân tộc đó và trung thành phục vụ. Vào lúc cuối thời gian truyền giáo của mình, anh đã trở về nhà ở Salt Lake City, anh đã lập gia đình và bắt đầu có cơ sở kinh doanh của mình. 40 năm trôi qua, một ngày nọ, anh Cannon đến với văn phòng tôi và nói rằng anh ấy đang vứt bớt những tấm ảnh chụp lúc anh ấy đi truyền giáo. Đó là một từ tố các em hãy xem qua tất cả những tấm ảnh, bước lại, đi hai tấm và giữ lại tất cả. Trong số các tấm ảnh mà anh đã giữ kể từ lúc đi truyền giáo, thì có một vài tấm ảnh mà không thể nhận ra được những người trong ảnh. Mỗi lần anh ấy dự định vứt những tấm ảnh đó đi, thì anh ấy có ấn tượng là phải giữ chúng lại, mặc dù anh ấy rất bối rối không biết tại sao. Đó là các tấm ảnh do anh Callan chụp trong lúc truyền giáo khi anh phục vụ ở Stettin, Đức và thuộc vào một gia đình, người mẹ, người cha, một đứa bé gái, một đứa bé trai. Anh biết gia đình này mang họ Burnt, nhưng không thể nhớ thêm một điều gì khác về họ. Anh cho biết rằng anh biết có một người mang họ Burnt là người lãnh đạo giáo hội ở Đức. Và anh nghĩ, mặc dù có rất ít cơ may rằng người mang họ Bent này có liên hệ với gia đình Bent là những người đã sống ở Stettin và những người ở trong các tấm ảnh đó, trước khi vứt đi các tấm ảnh đó, anh nghĩ rằng anh nên kiểm tra lại với tôi. Tôi nói với anh Cannon rằng tôi sắp đi Berlin, nơi mà tôi đoán trước sẽ gặp Dieter Bent, một vị lãnh đạo giáo hội, và tôi sẽ cho vị ấy coi các tấm ảnh để xem vị ấy có liên hệ họ hàng gì và vị ấy có muốn các tấm ảnh đó không. Có lẽ tôi cũng có thể gặp người anh chị của anh Bent là người kết hôn với Dietmar Martin, một chủ tịch giáo khu ở Hamburg. Chúa còn không để cho tôi đến Berlin trước khi các mục đích của Ngài được hoàn tất. Tôi đang ở Zurich, Thụy Sĩ, đáp máy bay đi Berlin, thì còn có ai khác ngoài Dieter Bent cũng đáp chuyến bay đó. Anh ấy ngồi cạnh tôi và tôi nói với anh ấy là tôi có một số ảnh cũ của những người mang họ Bent từ Stettin. Tôi đưa tấm ảnh đó cho anh và hỏi anh ấy có nhận ra ai trong các tấm ảnh đó không. Thì anh nhìn kỹ các tấm ảnh đó thì anh bắt đầu khóc. Anh nói, gia đình của chúng tôi sống ở Stettin trong chiến tranh. Cha tôi chết khi bom của đồng minh thả xuống nhà máy nơi ông làm việc. Chẳng bao lâu sau, những người Nga xâm chiếm Ba Lan và khu vực Stettin. Mẹ tôi dẫn chị tôi và tôi trốn chạy khỏi kẻ thù đang tiến đến. Thưa anh Monson, tôi là đứa bé trai trong tấm ảnh này đây, và chị tôi là đứa bé gái ấy.
And my sister is the little girl, the man.
Người đàn ông và người phụ nữ ấy là cha mẹ yêu dấu của tôi. Cho đến bây giờ, tôi không có lấy một tấm ảnh nào về thời thơ ấu của chúng tôi ở Stettin hoặc về cha tôi. Trong khi lau nước mắt mình, tôi nói với anh Ben rằng tôi tặng anh các tấm ảnh đó. Anh ấy cẩn thận và trìu mến cất những tấm ảnh đó vào cặp của mình. Vào đại hội trung ương tiếp sau đó, khi Dieter Bent đến Salt Lake City, anh đã đến thăm anh chị Edwin Cannon Jr. để anh có thể đích thân bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự soi dẫn của anh Cannon để giữ lại các tấm ảnh quý báu này, và đã tuân theo sự soi dẫn đó để bảo tồn các tấm ảnh đó trong 40 năm. William Cooper đã viết những dòng này: Thượng Đế làm việc theo cách huyền bí để thực hiện những điều kỳ diệu của Ngài. Ngài bước đi trên biển cả và lướt đi trên giông bão. Chớ phán đoán Chúa bằng ý thức nông cạn, mà hãy tin cậy Ngài vì ân điển của Ngài. Ở đằng sau vẻ nghiêm khắc của Ngài, Ngài đang giấu một gương mặt tươi cười. Tôi chia sẻ chứng ngôn với các em rằng Thượng Đế hằng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Ngài là anh cả của chúng ta. Ngài là Đấng cứu chuộc. Ngài là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Ngài là căn nguyên của những kỳ vọng lớn lao của chúng ta. Tôi để lại phước lành của tôi với các em. Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi với các em. Các em là một thế hệ chọn lọc với những kỳ vọng lớn lao. Cầu xin Cha Thiên Thượng luôn luôn hướng dẫn và ban phước cho các em. Cầu xin cho các em luôn luôn cố gắng để đạt những kỳ vọng lớn lao. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.